Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, một người trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế mà nói: "Tôi nộp ông Giêsu cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?" Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: "Thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?" Người bảo: "Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: thầy nhắn, thời của thầy đã gần tới, thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy." Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền và dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ. Đang bữa ăn, người nói: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi người: "Thưa ngài, chẳng lẽ con sao?" Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn." Judas, kẻ nộp người, cũng nói: "Rabbi, chẳng lẽ con sao?" Người trả lời: "Chính anh nói đó." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta nhìn lên trên cung thánh, nhìn lên trên này, anh chị em thấy được cái gì? Thấy được cái gì thưa anh chị em? Là chúng ta đã bước vào tuần thánh, đã bước vào những giây phút cuối cùng cuộc đời Đức Giêsu trên dương thế, những giây phút hết sức là căng thẳng, những giây phút rất là khó khăn, ngập tràn, những giây phút mà Đức Giêsu phải chiến đấu, một đàng là ý của mình, một đàng là ý của Cha. Đức Giêsu phải chiến đấu với ma quỷ, chiến đấu với bóng tối, chiến đấu với sự tội. Chúa Giêsu phải đối đầu, phải đối diện với những cái thực tế hết sức là đau lòng, hết sức là đau thương, hết sức là ê chề. Khi các môn đệ kẻ chối, kẻ bán, kẻ bỏ, không có ai còn lại, khi dân chúng thì mới Chủ nhật lễ lá hoan hô Đức Giêsu, và ngày thứ sáu tuần thánh thì đóng đinh nó vào thập giá. Anh chị em mình cũng từng ngày bước theo Đức Giêsu. Chúng ta đã qua 40 ngày cùng với Đức Giêsu vào trong hoang địa nhà bè này, đến với ốc đảo lòng thương xót Chúa nơi giáo điểm tin mừng này để tĩnh tâm, để cầu nguyện, để làm việc bác ái. Rồi bây giờ Chúa mời gọi chúng ta 3 ngày tĩnh tâm một cách đặc biệt, với những biểu tượng, với những chủ đề rất là thực tế. Anh chị em còn nhớ chủ bạn tĩnh tâm gọi là 3D đó. 3 ngày, ngày thứ 2 tuần thánh là tĩnh tâm với đá, còn nhớ không? Còn nhớ cái viên đá mà anh chị em khua không? Nhớ không? Đây, tĩnh tâm với đá. Mấy người có những cục đá còn giữ không? Còn giữ không? Ai đã tĩnh tâm với đá giơ tay. Đã tĩnh tâm với đá giơ tay. Rồi, cảm ơn anh chị em. Một tràng pháo tay cho những người đã mạnh dạn đến đây tĩnh tâm với đá. Rồi ngày hôm qua là anh chị em mình đã tĩnh tâm với chữ đề thứ hai là đỏ, với hai dải lụa màu trắng và màu đỏ. Màu đỏ là tượng trưng cho, và màu trắng là tượng trưng cho nước. Ai đã tĩnh tâm với máu và nước Đức Giêsu xin giơ tay. Rồi một tràng pháo to nữa để chúng ta chúc mừng những anh chị em đã dám bước vào cuộc thương khó với chủ đề thứ hai là máu và nước, với giải lụa màu đỏ, giải lụa màu trắng. Và chúng ta quyết tâm là ghim mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa. Với những viên đá, chúng ta quyết tâm là không dùng những viên đá ấy để mà ném nhau, để mà hại nhau, để mà nói xấu nhau, để mà nghĩ xấu nhau, để mà làm những điều xấu xa cho nhau. Là chúng ta đã ném những viên đá ấy vào chính Chúa Giêsu, như người Do Thái đã liệng đá mà ném Chúa. Chúng ta ném những viên đá ấy xuống dưới chân Chúa, ném nó vào trong đại dương lòng thương xót Chúa. Những viên đá tội lỗi, Chúa bảo con hãy dâng cái sự khốn nạn khốn khó nhất của con, đó là tội lỗi của con, cho lòng thương xót của ta. Ta sẽ biến thành ân phúc. Tội lỗi càng nhiều, ân phúc càng tràn chứa. Ta đã ném những viên đá này xuống dưới, vào đáy đại dương lòng thương xót Chúa. Tội lỗi của con, đau ốm của con, bệnh nạn của con, khốn khó của con đã ném nó vào trong đại dương lòng thương xót Chúa. Vảy trắng và đỏ, tượng trưng máu và nước, từ nơi trái tim Chúa tuôn trào. Ta dám ném hết tất cả, dìm cuộc đời của mình, quá khứ, hiện tại, tương lai, dìm hết tất cả vào trong đại dương lòng thương xót Chúa. Đấy là ngày tĩnh tâm thứ ba tuần thánh. Rồi hôm nay anh chị em mình tĩnh tâm với chữ D thứ ba là gì? Đũa, 3D. Ngày thứ hai là đá, ngày thứ ba tuần thánh là đỏ, và D thứ ba hôm nay là đũa. Chúng ta ai đã có đôi đũa cầm trên tay dưa cao vậy? Cầm đũa, đôi đũa lên. Đôi đũa. Ai chưa có thì chúng tôi sẽ gửi cho anh chị em. Những người đến trễ xin ban phục tổ chức cho người tặng tất cả những anh chị em đến trễ một đôi đũa. Xuống. Lên. Đó. Thánh giá nặng quá, còn cường quyết vác lên vai. Con té xuống lần thứ nhất, con cố gắng bước lên và tiến lên. Con té xuống lần thứ hai, con cố gắng bước lên. Con té xuống lần thứ ba và con quyết tâm đứng dậy. Hôm nay anh chị em sẽ tĩnh tâm với đôi đũa này. Và chúng ta sẽ làm gì? Anh chị em xin Chúa Thánh Thần đã soi sáng, đã hướng dẫn, đã mở miệng, mở tai, mở lòng, mở trí chúng ta trong suốt 40 ngày. Thánh Thần đưa Đức Giêsu vào hoang địa để tĩnh tâm cầu nguyện, thì Thánh Thần cũng đưa anh chị em mình vào trong hoang địa 40 ngày rồi. Hôm nay Thánh Thần lại đưa anh chị em mình vào trong hoang địa tĩnh tâm suốt 3 ngày tuần thánh, với đá, với đỏ và với đũa. Xin Thánh Thần mở miệng mình lưỡi chúng ta biết nghe những gì Chúa nói. Và ngày mai thưa anh chị em, chúng ta lại tiếp tục bước theo chân Đức Giêsu trên con đường của yêu thương và phục vụ với nghi lễ rửa chân. Ngày mai xin mời tất cả anh chị em khuyết tật, anh chị em bệnh nhân ngồi trên xe lăn đến đây. Nghi thức rửa chân, Đức Giêsu rửa chân cho các tông đồ và mời gọi thầy làm thế nào, các con hãy làm cho nhau như vậy, thì chúng tôi sẽ rửa chân ưu tiên cho những người bệnh, những anh chị em ngồi xe lăn. Rồi sau đó là thánh thể được bẻ ra. Thánh thể là những tấm bánh, là những món quà được trao tặng cho những anh chị em ngày mai. Mời anh chị em đến để lãnh nhận những món quà của lòng thương xót Chúa đây, cho những người bệnh, cho những người ngồi xe lăn, những người khuyết tật ưu tiên. Rồi 12 tông đồ thì được chọn từ tất cả đại diện, từ các cụ già tới em bé, từ thanh niên, thiếu nữ, tới gia trưởng, tới hiền mẫu, tới cả người ngoại đạo nữa, cũng làm tông đồ trong ngày mai. Mời anh chị em đến tham dự. Thì cứ từng ngày chúng ta dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa như vậy. Sau đó chúng ta ra chầu thánh thể từ 7 giờ cho đến 10 giờ. Ta chầu thánh thể bên nhà tạm. Anh chị em ngó sang bên nhà tạm đây thử coi ạ. Anh chị em ngó sang bên nhà tạm thấy không? Thấy không? Đấy, nhà tạm là ngày mai chúng ta sẽ chầu thánh thể bên nhà tạm, rước thánh thể về nhà tạm để chúng ta chầu thánh thể ở đó, để xin Chúa Giêsu thánh thể đến với anh chị em mình, giúp anh chị em mình nhận ra lòng thương xót Chúa nơi thánh thể. Rồi ngày thứ sáu tuần thánh, anh chị em mình 3 giờ chúng ta lại tiếp tục được Chúa Thánh Thần đi dẫn lên núi Sọ. Chúng ta đi đến đồi Thánh Giá bên kia và sẽ viếng đàng Thánh Giá lòng thương xót, chặng đàng Thánh Giá lòng thương xót đặc biệt của 3 giờ chiều ngày thứ 6 tuần thánh, là giờ mà lòng thương xót vinh thắng phép công bằng, là giờ mà trái tim mở toang ra và ơn phúc tuôn trào. 3 giờ ngày thứ 6, rồi 5 giờ chúng ta có nghi lễ mở khăn rồi hôn kính Thánh Giá. Ngày thứ 6 đỉnh cao là tôn vinh Thánh Giá, mỗi người đến trân trọng hôn kính Thánh Giá Chúa. Rồi ban đêm 7 giờ tối chúng ta lại suy gẫm năm sự thương khó Chúa Giêsu theo nghi lễ cổ truyền và kết thúc bằng dâng hạt, để những người xưa vẫn còn âm vang được hưởng những cái giây phút, những cái văn hóa của dân tộc Việt Nam và cổ truyền, để đánh động trái tim của chúng ta về lòng thương xót Chúa. Và ngày thứ 7 thưa anh chị em, là chúng ta sẽ làm phép lửa tại linh đài, rồi chúng ta rước lửa vào trong nhà thờ mới bừng lên ánh sáng phục sinh. Từng ngày chúng ta đi sát với phụng vụ và sống cái đó. Ngày thứ 2 anh chị em mới được tặng đá, ngày thứ 3 anh chị em được tặng đỏ, ngày thứ 4 tuần thánh là được tặng đôi đũa, ngày mai thứ 5 tuần thánh chúng tôi sẽ gửi tặng anh chị em cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha, để anh chị em chúng ta bắt đầu khai mạc vào ngày thứ 6 tuần thánh, hay là bắt đầu khai mạc tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa. Nhớ, từ thứ 6 tuần thánh cho đến ngày Chúa Nhật thứ 2 phục sinh là đại lễ kính lòng thương xót Chúa. Có tuần cửu nhật, tức là 9 ngày chuẩn bị tâm hồn để đại lễ kính lòng thương xót Chúa. Và ngày đại lễ kính lòng thương xót Chúa là Chúa Nhật thứ 2 phục sinh tại đây, 3 giờ chiều chúng ta sẽ tôn vinh lòng thương xót Chúa, và mỗi người sẽ được tặng một tấm ảnh lòng Chúa thương xót, rồi mỗi người sẽ được lãnh nhận ơn toàn xá. Và hôm đó có 11 anh chị em dự tòng được lãnh nhận bí tích rửa tội, đó là hoa trái của lòng thương xót Chúa. 11 người thứ 5 anh chị em sẽ được tặng cuốn này, cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu thương của Chúa. Và thứ 6 anh chị em sẽ được tặng mỗi người một cái móc khóa lòng thương xót Chúa. Rồi thứ 7 được tặng một cây nến lòng thương xót với cái chụp. Rồi Chủ Nhật là đúng ra là mỗi người được chơi trứng, chứng chứng phục sinh. Tôi chỉ sợ là anh chị em cầm nó bẻ giữa đường ấy. Chứ còn là một lần, như lần trước là chúng tôi tặng cho mọi người đi một chiếc trứng, rồi vẽ lên nó đẹp lắm. Chị em thích không? Thích không? Móc khóa. Vâng, đây là móc khóa lòng thương xót Chúa. Ngày vậy, đây là móc khóa lòng thương xót Chúa, anh chị em sẽ được nhận vào ngày thứ 6 tuần thánh, có hình lòng thương xót Chúa và sau là tấm ảnh thánh nữ Faustina. Thì anh chị em xin Chúa gìn giữ cửa nhà anh chị em, gia đình của anh chị em. Rồi đây là món quà ngày thứ 5 và món quà của đại lễ phục sinh là tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha, được chưa? Đấy, chúng ta cứ đi từng nhịp vậy, từng nhịp một theo dấu chân của Đức Giêsu, dấu chân lòng thương xót. Thưa anh chị em, giờ đây mỗi người chúng ta dừng lại vào ngày thứ 4 tuần thánh này với đôi đũa. Anh chị em cầm đôi đũa ở trên tay, ta cầm đôi đũa trên tay phải, đũa trên tay phải, và chúng ta thấy ở đây có một cái sợi dây nối kết hai cái đôi đũa lại với nhau, cái sợi dây màu vàng, sợi dây của lòng thương xót. Nếu mà không có sợi dây này nối kết thì đôi đũa này nó sẽ rời ra, nó sẽ tách ra, đũa một nơi, đũa một nơi. Sợi dây này nối kết lại, thì anh chị em giờ gỡ sợi dây ra, anh chị em gỡ sợi dây ra, chị em cầm cuốn sợi dây cầm trên tay trái của mình để đừng mất sợi dây, sợi chỉ vàng. Chỉ có sợi chỉ vàng này, sợi chỉ vàng xuyên suốt. Vàng là tấm lòng, tấm lòng của Đức Giêsu mới nối kết hết tất cả lại. Không có sợi chỉ vàng này, cái đôi đũa này nó sẽ tách ra. Anh chị em làm theo. Không có sợi chỉ vàng, đôi đũa này nó sẽ tách ra. Có sợi chỉ vàng, Đức Giêsu nói: ta chết để liên kết muôn người lại với nhau. không có Đức Giêsu người ta sẽ chia lìa, không có Đức Giêsu người ta không có nối kết lại với nhau, và người ta sẽ anh đi đường, tôi đi đường, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Anh đi đường, tôi đi đường, lắc tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Chỉ như vậy thôi thưa anh chị em. Phải có sợi chỉ vàng tấm lòng thương xót của Chúa mới nối kết lại, nối kết con người lại với nhau. Tiền có làm người ta nối kết được với nhau không? Tiền có làm người ta nối kết được với nhau không? Còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi, tiền có nối kết người ta lại được với nhau không? Không. Quyền hành có nối kết người ta lại được với nhau không? Còn quyền thì còn bạn, hết tiền thì hết bạn, đường ai nấy đi, đường ai nấy đi, hết tiền, hết quyền, hết bạn, hết tình, hết nghĩa. Hết tiền, hết bạc, hết ông tôi, còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Còn tiền thì còn nối kết với nhau, không tiền thì anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Buồn không? Mệt không? Chán không? Chán quá. Nhân tình thế thái chán mớ đời. Nhân tình thế thái chán mớ đời. Cứ có tiền thì ngồi lại với nhau, hết tiền lại đi chỗ khác chơi. Có quyền thì bu lại, không có quyền thì lại bỏ. Anh chị em cứ nhìn tôi làm sao, anh chị em cứ làm như vậy. Tính tâm mà mình phải làm cho trái tim mình nó phải theo những cử chỉ mình. Còn tiền thì tôi ngồi với anh, hết tiền thì tôi lại xa anh. Còn quyền thì tôi bu vào với anh, hết tiền tôi cũng xa anh. Còn danh lợi thì tôi bám lấy anh, hết danh lợi tôi cũng xa anh. Còn đẹp thì tôi còn thương anh. Còn hết đẹp thì anh cũng xa em. Anh còn khỏe thì em lại gần anh, mà anh liệt lào yếu đuối thì em xa anh. Chán quá, chán quá, biết làm sao đây, biết nói gì đây. Hỏi tiệt rồi, không biết nói gì nữa mà còn nói gì nữa bây giờ. Thì chúng ta thấy rõ ràng là tình nghĩa của con người ta nó chán lắm, cho nên phải có sợi chỉ vàng. Sợi chỉ vàng, cột tay vào sợi chỉ vàng, mau mau cột vào ngón tay. Có sợi chỉ vàng, 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 có sợi chỉ vàng. Đâu rồi, vàng đâu, vàng đâu? Rồi, bà này bà đưa 5 ngón tay, bà đeo 5 nhẫn. Cái 5 nhẫn đó chả là cái gì cả. Cái nhẫn vàng mà chúng ta đeo có 10 nhẫn cũng chả là gì cả. Khởi cái chỉ vàng là lòng thương xót. Cái sợi chỉ vàng là lòng thương xót, Chúa mới liên kết, mới nối kết con người lại được với nhau. Không có sợi chỉ vàng này thì rõ ràng con người ta không thể liên kết được với nhau đâu. Cho nên chúng ta phải khẩn nài Chúa Giêsu rằng là con người ta ngày hôm nay chỉ có thể tìm được bình an đích thực khi họ đến với lòng thương xót Chúa, khi họ tín thác vào lòng thương xót Chúa. Và ta vẫn cầu nguyện trong những đau khổ của cuộc đời chúng ta rằng: lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con lạy Chúa Giêsu, con lạy Chúa Giêsu, con. Và anh chị em mình bây giờ bắt đầu cầu nguyện với cái đôi đũa này: xin Chúa Giêsu cho con tín thác vào Chúa, để giữa cái chán trường, cái tình nghĩa con người ta nó bạc vẽo như vôi, lòng người bạc trắng như vôi, tình đời chỉ lắm bon chen, ôi đời thì lắm ê chê. Chán quá lạy Chúa, con chỉ còn biết chạy đến với Chúa mà thôi. Và con nói với Chúa rằng: lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Giêsu, con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ, con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương, Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, tham vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Anh chị thôi không hát nữa. À, thưa anh chị em, chúng ta tự thưởng mình bằng một tràng pháo đũa coi. Mạnh lên. Wow. Có lúc chúng ta không hát được, phải để cho cái tiếng nó thấm vào, nó dầm, nó chìm vào, lắng. Cái gì nó chìm thì nó phải chìm từ từ, nó phải lắng thật sâu. Có khi chúng ta mình hát mà hát bằng trái tim của mình, nó không ra lời nữa đâu, chỉ còn những tiếng lúc đó mới là những lời hát mà thực sự là từ trái tim của mình, chứ không phải chỉ hát cho nó to lên, hát cho nó khỏe lên rồi chẳng có hồn gì cả. Hát thì phải có hồn, hát mà không có hồn đừng có hát. Chúng ta không hát quảng cáo, chúng ta không hát để mà hô hào phong trào, không, hát thì phải có hồn. Cho nên ca đoàn phải có hồn, hát ở trong đó. Người đánh nhịp phải có hồn ở trong đó, chứ không phải đánh nhịp chỉ dơ cho người ta, bắt người ta hát rồi thôi. Nhưng mà phải làm sao truyền được cả cái sức sống ở trong đó, truyền được cả cái hơi thở ở trong đó, truyền lúc nào cần phải mạnh, lúc nào cần phải to, truyền hết vào đó. Mà người ta nhìn người đánh nhịp đó, người ta phải hát say sưa, hát say mê, to nhỏ như thế nào đó. Thì Chúa là người ca trưởng điều khiển cuộc đời của mình, lúc to, lúc nhỏ, lúc lên, lúc xuống, lúc trầm, lúc bồng, lúc thì lên thánh giá, lúc thì đến vinh quang, lúc để rớt xuống thánh giá, lúc thì lên vinh quang. Cuộc đời của chúng ta mà 3 chìm 7 nổi, 99 cái lênh đênh, mà khi làm như vậy, làm với hết sức, làm với hết tâm hồn của mình, thì anh chị em thấy rằng nó vất vả lắm. Nó như cây thập giá mà chúng ta cầm ở trên tay thế này, cái thập giá nó vất vả lắm. Kiếm được đôi đũa nó vất vả, rồi sau cột đôi đũa cũng vất vả, làm cái gì cũng phải vất vả. Nếu mà không vất vả thì làm gì có vinh quang, nếu mà không qua thập giá thì làm có gì có vinh quang. Ca đoàn mà muốn hát hay mà bảo là chỉ tập một buổi thì hát thế nào mà hay được, mà người tập mà không hết lòng hết sức tập cho nó hay thì làm sao mà họ hát hay được. Anh chị em đồng ý không? Đồng ý không? Rồi chúng ta cũng vậy, nếu mà tham dự giờ cầu nguyện mà không cầu nguyện hết lòng hết sức, không mở miệng ra cầu nguyện mà cứ ngồi nhìn hơi gì là cái gì đấy, thì làm sao mà kêu ơn Chúa xuống được, làm sao mà gọi là tĩnh tâm được, làm sao mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa được, làm sao mà dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa được, đúng không? Đúng không? Đúng thì trong một tràng pháo đũa. Rồi anh chị em đến đây cũng vậy, đâu có phải đến đây khơi khơi, ai là những người từ ngoài thành phố Sài Gòn mà đến đây giơ tay, giơ đũa lên coi. Ai ngoài thành phố Sài Gòn gõ thử coi mọi người ở đâu. Ủa, Sài Gòn hết à? Rồi, chúng ta thấy là anh chị em đến đây vất vả lắm chứ. Đi tốn bao nhiêu tiền xe, tiền máy bay, tiền đò, rồi phải đi hỏi đường, rồi phải mồ hôi, nước mắt, công sức vất vả vô cùng. Có người đi 2-3 chặng đường, 2-3 ngày đường mới đến đây, rồi kiếm chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ ở, vất vả lắm. Nhìn thấy anh chị em như vậy thương, chúng ta phải chấp nhận những cái vất vả, mệt mỏi, mệt nhọc như vậy. Đi phục vụ mà không muốn vất vả thì phục vụ cái gì? Có anh chị em đến đây bảo: thưa cha, con muốn phục vụ. Và anh muốn làm cái gì? Cha, cái gì nhẹ nhất cha cho con làm? Bảo có, nhẹ nhất là đi làm vệ sinh, lau chùi nhà vệ sinh, nhẹ nhất ở đây đó. Làm ông. Dạ thưa cha, về con suy nghĩ lại. Biến mất. Biến mất chả thấy đâu nữa cả. Rồi có anh khác: thưa cha, ông khác mặc áo vest vô, thưa cha con muốn đi phục vụ. Và anh phục vụ anh thì anh nghĩ anh làm được cái gì? Thưa cha, con thấy rằng con đọc sách thánh được. Bảo đọc sách thánh à? Ở đây không cần người đọc sách thánh, mà ở đây cần người quét nhà thờ cho người đọc sách thánh. Anh quét được không? Dạ thưa cha, con mặc áo vest sao con quét. Bảo vậy thôi, biết sao được bây giờ. Cho nên đến đây mà tìm cái vinh quang, đến đây mà tìm cái áo dài tha thướt. Thưa cha, con muốn tham gia ca đoàn, nhưng mà con thấy ca đoàn này không có áo dài, thôi con không đi tham gia ca đoàn nữa. Bảo ở đây không có áo dài, ca đoàn chẳng có áo dài đâu. Ở đây không có lụa là gấm vóc, ở đây không có cái gì cao xa cả. Thánh Gioan bảo: các ngươi tìm cái gì ở trong hoang địa này áo dài gấm vóc hơn? Áo dài gấm vóc không có ở đây, ở nơi cung điện. Các ngươi tìm cái gì ở đây? Tìm mà xe hơi nhà lầu ư? Xe hơi nhà lầu không có ở đây, đi chỗ khác tìm. Các ngươi tìm một cái chỗ ngon lành, cái chỗ vinh quang ở trong đây ư? Ở đây không có, đi chỗ khác mà tìm. Cho nên những người phục vụ ở đây, những người đến đây đều phải chấp nhận nắng, nóng, gió, cát, bụi, mệt mỏi. Và càng những người mà dấn mình cho Chúa là linh mục, là tu sĩ, là những anh chị em thiện nguyện thì càng phải chấp nhận vất vả hơn người khác, phải chấp nhận mệt mỏi hơn người khác. Biết tôi nói vậy có đúng không mà sợ? Có đúng không? Đúng không? Đi tu mà không chấp nhận vất vả thì tu cái gì? Thì ở nhà cho rồi. Đi tu mà làm một tí gì kêu mệt, tí gì kêu là thôi không muốn làm thì làm cái gì? Tu làm cái gì? Phải không? Người giáo dân người ta còn chịu đựng được mà mình đi tu mình không chấp nhận vất vả. Mà khi mình phục vụ như vậy đó, cái khó nhất, cái thánh giá khó nhất trong đời phục vụ là chịu khó bỏ cái ý riêng của mình. Cái thánh giá nặng nề nhất mà người ta phải vác cho mình là ý riêng của mình. Cái ý của tôi chả phải vác, có phải không? Ý của tôi là ngon lắm, tôi đâu cần vác, nó cứ dính lấy tôi à. Ý tôi đâu phải vác. Nhưng mà cái ý của tôi mà đè lên ý người khác, nó nặng vô cùng, nó trở thành thánh giá đè nặng trên người khác. Ý của tôi mà áp đặt trên người khác trở thành thánh giá đè trên người khác. Thay vì tôi là Simon vác đỡ thập giá người khác, thì tôi lại trở thành Lý Hình đè thánh giá lên người khác khi tôi áp đặt ý của tôi trên người khác. Đến phục vụ thì tôi phải theo ý chung, theo ý cộng đoàn, không thể theo ý riêng của tôi được. Cứ lấy cái gì cũng lấy cho tôi, người ta góp ý gì kệ mà tôi chả thèm nghe. Tôi cứ ý tôi làm thì tan nát hết. Tôi chỉ làm cho một mình tôi mà thôi, không ai làm được với tôi cả. Tôi vác thánh giá mà tôi cứ vứt trên thánh giá người khác. Này ý tôi vác lấy con này, này ý tôi vác lấy ông kia, này ý tôi vác lấy bà này. Bắt người khác làm theo ý của mình, làm sao mà mình vác thánh giá được, làm sao mình theo Đức Giêsu được. Cho nên một trong những điều mà chúng ta xin Chúa ngày hôm nay cho ta được, đó là đừng lấy ý của mình áp đặt trên ý người khác. Đừng lấy thánh giá của mình mà bắt người khác phải vác cái ý của mình. Mình vác mình sướng lắm, mình đâu có phải vác đâu. Ý mình là ngon, ý mình là nhất, ý mình là số một. Ý của ta muốn làm gì ta làm, còn không có theo ý của ai, không ai góp ý mình nghe cả. Nghe để đó, nghe dẹp, nghe để đó dẹp, nghe để đó dẹp, nghe để đó dẹp, mà không làm. Thưa anh chị em, như vậy ta đang chất gánh nặng lên vai người khác. Đến đây không có như vậy được. Đến đây mà như vậy, tinh thần mà như vậy, thưa anh chị em, rớt đài ngay. Trước sau thì cũng bỏ cuộc liền. Đến đây mà tìm vinh quang, đến đây mà tìm ý mình, đến đây mà tìm cái gì cũng của mình, cái gì cũng cho mình, rớt hết. đây mấy anh chị em nghe một bài thơ. Đêm qua 2 giờ sáng mở email có người gửi cho tôi bài thơ này, mời anh chị em nghe. Bài thơ Thập Giá Nơi Giáo Điểm, anh chị em nghe nhé. Nếu em đến tìm thi ca trọng đại thì về đi, vườn nhà tôi không có. Lời thơ tôi rất non nớt vụng dại, vườn mở cửa để ngàn người ghé thăm. Thôi em ạ, hãy về đi em nhé. Nếu em đến đây mà tìm cái gì trọng đại không có. Ở đây giáo điểm tin mừng mở rộng cho ngàn người đến, những người chân lấm tay bùn, những người vất vả ngược xuôi, những người đầu tắt mặt tối, những người quê mùa, chữ bẻ đôi không biết, ngàn người tới. Hoa nhà ai đã nhẹ nhẹ hương bay, nếu em đến để tìm áng thơ say, thì về đi vì nhà tôi khô cứng. Tôi nói thật em ơi đừng bỡ ngỡ. Nếu em đến đây em tìm một cái ngôi nhà thờ thật cao sang, thật đầy đủ tiện nghi, có đầy đủ phòng ốc, có đầy đủ mọi phương tiện cho em, thì về đi em nhé, ở đây không có đâu em. Vì Đức Giêsu đã sinh ra trong hang Bethlehem và chết trên thập giá đồi Gôn-tha, chỉ có thế thôi em, về đi em ạ. Em không có tìm được cái gì vinh quang, tiền tài danh vọng chức tước ở đây đâu em ơi. Thơ của tôi là tình thơ thập giá, lời thơ tôi là giáo điểm khô khan. Giáo đường tôi không áo lụa thướt tha, không có thương đôi guốc nhỏ mặn mà. Tôi nói thật tôi không biết làm thơ ủy mị, tôi nói thật tôi không biết làm thơ cho má đỏ môi son. Em có thấy những chiều mưa cuồng gió, sân giáo điểm thập giá phủ rêu phong, em có thấy sao không thấp cõi lòng, thương tượng Chúa khi chiều về sắc tím, con đường lầy thập giá đứng lặng im. Em có thấy khi nắng dãi đầy sân, người chen chân tìm tình yêu thương xót. Em có thấy những buổi chiều nắng đổ, tượng Chúa gầy như sợ hãi cô đơn. Thơ của tôi không âu yếm giận hờn, tôi đã hứa chung chinh bên giáo điểm, gửi thơ tình cho thập giá mà thôi. Đấy thưa anh chị em, đến đây là như vậy, đến với giáo điểm này, sống với giáo điểm này, phục vụ tại giáo điểm này phải là như vậy, là trung trinh bên thập giá mà thôi, không có cái gì vinh quang cả. Và Chúa nói rằng những con người đi loan truyền lòng thương xót Chúa, những con người đi loan báo lòng thương xót Chúa, thì thưa anh chị em, Chúa bảo rằng là thường họ không bao giờ được thấy thành quả ở cõi đời này đâu, mà chỉ cay đắng, nhục nhằn, mệt mỏi, vất vả mà thôi. Vinh quang là cho đời sau. Và mỗi đau khổ, đau thương mà họ gánh chịu đời này là một viên ngọc cho triều thiên vinh quang trên thiên quốc, chứ không có gắn huy chương bằng khen, bằng tưởng lục, bằng ân nhân cho đời này đâu thưa anh chị em. Rồi sau đó khi mà tính tâm ngày hôm qua với dải lụa màu đỏ và màu trắng, anh chị em nhớ không? Nhớ không? Nhớ không? Có người lại đưa tôi một bài thơ khác, tựa đề là giọt xót giọt thương, dải đỏ giọt xót, dải trắng giọt thương. Anh chị em gõ giọt xót giọt thương, giọt tôi giọt xót giọt thương, giọt xót giọt thương. Chúa xót Chúa thương, con thương con xót, giọt thương. Cứ gõ xin tuôn giọt xót giọt thương, xuống hồn tục nữ trăm đường xấu xa, dầm mình trốn bụi phù hoa, nhớp nhơ tâm trí phai hỏa sắc hương. Xin tuôn giọt xót giọt thương, chữa lành vết cắt dặm trường rong chơi, nước người một chút cầm hơi, máu người tươi tốt phục hồi đời con, tin tình người mãi sắt son, biển lòng thương xót mãi còn bao la. Cho con sinh khí sung hòa, con là ái nữ của cha trên trời. Giọt xót thương giọt tình rơi, thương con ái nữ kiếp đời hoen nhơ. Ngửa trông lượng cả vô bờ, cho con về lại bến mơ thiên đàng. Chẳng vì tiếc đóa hồng nhan, mà vì yêu mến người mang thập hình. Cho nhân trần được phúc sinh, vui ngày vĩnh cửu phục sinh trong người. Giọt xót thương, giọt tình ơi, giọt xót thương, giọt tình ơi, giọt xót giọt thương, giọt xót giọt thương, giọt thương giọt xót. Chúa xót Chúa thương, con xót con thương. Amen. Thưa anh chị em, trong cuộc đời của chúng ta, hôm thứ hai tuần thánh chúng ta có hai viên đá, một viên đá là ân phúc, một viên đá là tội lỗi. Và cuối cùng, tội lỗi với ân phúc, ai thắng ai? Ân phúc đã vinh thắng tội lỗi, lòng thương xót đã vinh thắng phép công bằng. Đó là hai viên đá. Ngày hôm qua chúng ta có sợi đỏ, sợi vàng, sợi trắng là giọt xót, giọt thương. Tất cả được ghi mình vào trong giọt xót, giọt thương thì ta cũng phải biết xót, biết thương nhau. Ngày hôm nay chúng ta lại cũng có một cặp nữa là đôi đũa. Anh chị em cầm tay phải chiều dọc, tay phải. Anh chị em giơ lên cao. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Hạ xuống và giơ lên. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Đây là nối kết giữa chúng ta với Chúa chiều dọc của cây thập giá. Phải yêu mến Chúa hết lòng, yêu mến Chúa hết sức, yêu mến Chúa hết linh hồn, yêu mến Chúa hết trí khôn, và phải dốc hết tình này, dốc hết tình này. Chúa đã dốc hết tình này với ta. Chúa từ trời cao mà hạ xuống thấp, để đưa con người từ đất thấp lên trời cao. Chúa từ trời cao mà hạ xuống tận đất thấp, để đưa con người từ đất thấp lên tới trời cao. Cho nên anh chị em, hàng ngày ta cầu nguyện lòng thương xót Chúa, ta nâng tâm hồn lên với Chúa để ta kéo ơn của Chúa xuống. Hàng ngày giữa những buồn nhơ, giữa những tầm thường của cuộc sống, Chúa mời gọi ta vươn tâm hồn lên. Đừng để cho ý nghĩ của ta thấp hèn, la đà, đà xa đà bởi tiền tài, danh vọng, chức tước. Hàng ngày Chúa mời gọi chúng ta có những giây phút tĩnh lặng để ta nâng tâm hồn lên. Khi chúng ta suy niệm lời Chúa, khi chúng ta đọc sách, khi chúng ta trầm tư, là chúng ta nâng lên, lên mãi, lên cao. Nhưng ta không sống ảo tưởng, không sống trên mây, không sống trên gió, không sống ảo tưởng, không sống hời hợt, không sống bề ngoài, mà ta phải lắng xuống để chìm thật sâu vào đại dương lòng thương xót của Chúa. Chỉ còn ta với Chúa, Chúa với ta, trong thinh lặng, trong sâu lắng, trong tâm tư sâu lắng, con nhìn Chúa, Chúa nhìn con. Tuy đôi bên chưa nói, nhưng đã hiểu nhau thật nhiều. Cũng chẳng cần trình thưa phân to, nhưng đã rõ. Chưa thô lỗ tâm tình, còn hiểu Chúa, Chúa đã hiểu con. Anh chị em hãy dành những thời giờ tĩnh tâm này, thời giờ đến với lòng thương xót Chúa tại đây mỗi 3 giờ chiều, cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và 5 giờ thánh lễ. Cứ như vậy dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, để kín múc lên phúc nơi lòng thương xót Chúa, để máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra rửa sạch tội lỗi chúng ta, để băng bó mọi vết thương, xóa đi mọi hận thù, xóa đi mọi giận hờn. Nhưng chiều dọc cây thập giá đã đủ chưa? Chưa, phải có chiều ngang. Anh chị em cầm tay trái, cầm tay trái cây ngang thôi, cầm tay trái cây ngang, bỏ cây dọc xuống. Mình với ta tuy hai là một, ta với mình tuy một là hai. Rồi anh chị em gõ sang, đập sang bên cạnh, tình thương. Gõ sang bên cạnh, tình thương đôi kết muôn nơi, ta thương nhau lắm tuy hai hóa ra thành một. Rồi mời hai bạn lên đây giùm tôi cái. Hai bạn qua. Thì chúng ta thấy là, tôi thấy có những người không có gõ được sang người bên cạnh, đưa sang mà không gõ được. Tức là ta chưa có nối được với người khác, ta sợ mở lòng ra với người khác, ta sợ dính đến người khác, ta chỉ biết có mình mà thôi, chưa có mình với ta tuy hai là một được. Chúng ta phải làm sao mà để cho mỗi người chúng ta được nối kết với người khác. Nè, bạn nhớ cầm tay trái, cầm tay trái. Mình với ta, phải gõ, phải cho người ta gõ được cái. Mình với ta tuy hai là một, ta với mình tuy một là hai. Tình thương đôi kết muôn nơi, ta yêu nhau lắm tuy hai hóa ra thành một. Ấy mình với ta tuy hai là một, ta với mình tuy một mà hai. Tình thương nối kết muôn nơi, ta yêu nhau lắm tuy hai hóa ra thành một. Một cái gì? Một cái gì? Một cái gì? Cây thập giá. Đó, nối kết như vậy. Ta không thể nối kết với nhau được nếu mà không nối kết với Chúa. Mà ta nói rằng ta nối kết với Chúa mà ta không nối kết với nhau thì không phải là cây thập giá, chỉ có người với người. Mà ta biết người với người đối xử với nhau như lang sói chứ có gì hay ho đâu. Phải có chiều dọc để nối kết lại. Ta cứ đi ngang, cứ ngang thôi. Ta cứ đi ngang về tắt, đi ngang về tắt, nói ngang nói ngược, xé ngang xé ngược, nói ngang nói ngược, đi ngang về tắt, đi tắt về ngang, đi ngang về tắt, đi tắt về ngang. Chán lắm, chán lắm rồi. Sao cứ phải đi ngang về tắt vậy? Sao cứ phải nói ngang nói ngược vậy? Sao cứ phải xuôi cái ngang ngược như vậy? Cứ ngang ngược. Có những con người sống ngang ngược lắm thưa anh chị em. Có những con người nói ngang nói ngược lắm thưa anh chị em. Không có lòng thương xót, không biết nối kết với người khác. Ngang ngược, ngang ngược, ngang ngược. Tôi thấy cái thằng nó ngang ngược, nó cứ ngang ngược, ngang ngược, ngang ngược như thế này. Nó không có thể nối kết được với ai cả. Một người sống lòng thương xót là bỏ cái tính ngang ngược đó đi. Một người sống lòng thương xót là không còn đi ngang về tắt nữa, mà cứ đường ta cứ đi, đường của lòng thương xót ta cứ đi, đường của lòng thương xót ta cứ đi, đường của lòng thương xót ta cứ đi. Có những người mở đường sớm quá cho lại, đường chưa mở, mở rộng quá nó chi trí. Đường của lòng thương xót ta cứ đi, ta xuống rồi ta lại lên, ta đi rồi ta lại về, ta mở rồi ta lại đóng, ta rồi ta cái con đường ta cứ vậy ta đi, đừng có đi ngang về tắt, nói ngang nói ngược, đi ngang về tắt, nói ngược nói ngang. Ngang quá sức mà cứ theo ý mình. Nó ngang là nó cứ theo ý của nó. Nó ngang là nó cứ theo ý của nó. Nó không có nối kết được với nhau. Đứa này làm kiểu, đứa này làm kiểu, chả đứa nào chịu đứa nào cả. Trong một cộng đoàn, trong một tập thể mà ta cứ ngang ngược như vậy, làm sao sống chung được? Thôi người ta góp ý thì phải nghe, nghe chưa? Người ta góp ý thì phải nghe, nghe chưa? Có sửa không? Nó để đấy nó sửa đâu. Thì thưa anh chị em, trong cộng đoàn cũng vậy, chúng ta tập làm sao để mọi người bỏ cái ý riêng của mình. Ai cũng cho ý mình là đúng, ai cũng cho ý mình là hay, rồi cuối cùng chả cái nào hay cả. Xấu chung hơn tốt lỗi, loại cái tốt ra mà có tốt gì đâu, thà sống hòa đồng hòa mình với nhau đi. Mà muốn như vậy thì không cách nào khác là ta phải nối kết với Chúa và ta phải nối kết với nhau. Chúa và ta phải gặp gỡ nhau, người và con người gặp gỡ trong Chúa, Chúa nối kết con người lại với nhau. Đó là con đường tình thập giá. Lạy Chúa, con đường thưa anh chị em, bây giờ chúng ta lắng nghe những chứng nhân của lòng thương xót Chúa, những người đã từng đi qua cái con đường thập giá, con đường đau khổ, con đường tội lỗi, con đường bệnh tật. Rồi, mời con. Rồi, chúng ta cứ anh em nào lên là một tràng pháo đũa chúng ta gõ lên nhá. Rồi, anh tu ở chùa nào?
Dạ, con không ạ, con đi đạo ạ.
À, có đạo. Sợ quá, con có đạo. Rồi, con tên là gì, ở đâu và con được ơn của Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con Giuse Phùng Văn Nai, con ở giáo xứ Thuận Thành, giáo phận Bùi Chu, thuộc tỉnh Nam Định ạ. Và con bị bệnh ung thư phổi từ cuối năm 2015, tức là tầm tháng 10 năm 2015 là con bị phát bệnh. Thì nên bệnh viện khám thì đã cho con là ung thư phổi, thế nên là con đi nhập viện. Thì con có điều trị hóa chất, người ta khám ra cho con nó di căn, bắt đầu con đi trị xạ thì nó tiêm được 7 mũi thì nó di căn từ bên phải sang bên trái. Thì sau khi đó là người ta không tia được, không, tức là không tia nữa cho con nữa, người ta cho đi truyền hóa chất. Nên mà là 6 đợt, thì 6 đợt hóa chất là con đã được bác sĩ là cho là sạch rồi. Sau đó là con bác sĩ cho con ra viện để về, thì về được 4 tháng. Thì trong 4 tháng đó con đi khám 3 đợt định kỳ, nhưng mà chưa đến đợt khám định kỳ thì con thấy đau đớn rồi con cứ đi. Thế nên đợt cuối cùng thì con bảo con đau đầu quá, thì bảo bác sĩ mới cho đi chụp bị chiếu, bảo thế là con bị di căn lên não. Thế là cuối năm 2016 là con lại, con nghĩ con chán là con không nằm viện nữa, con về thì đến đầu năm 2017, tức là cái tháng riêng để ăn Tết ấy ạ, thì con đi đền thánh ở bên Thái Bình. Thế thì đến, thế là con, nhà con lại là sôi, con bản thân con là đạo sôi đỗ.
Đạo gì?
Đạo sôi đỗ, tức là bố
sôi sôi đậu xanh, sôi đậu đen hay sôi đậu đỏ, còn anh sôi gì?
Chắc là sôi đỗ thì chắc đỗ xanh nha. Và
đạo sôi đỗ là đạo gì?
Là bà bố con thì đi nương. Vâng, thì mẹ con thì giáo, thì con anh em con là đi theo đạo mẹ con. Và
thì gọi là đạo sôi đỗ.
Quê con thấy người ta gọi là đạo sôi đỗ thì con cũng học như thế ạ.
Mà rồi rồi, hay, học thêm được tiếng mới, đạo sôi đỗ.
Con theo đạo mẹ con. Thế thì ngầm đến cái đợt đầu riêng rồi thì con chưa biết đến lòng thương xót lắm. Tức là con được ơn Chúa rất nhiều. Từ lúc con sinh ra là con cảm nhận được là con nó không có Chúa gì giữ con. Thì chắc là cái mạng của con này trăm lượt cũng chú cũng cất về hết rồi ạ. Nhưng mà con không cảm nhận được cái đợt con cái trong năm này con đi khám là có di căn não đấy. Thì mà chị dâu của vợ con thì có giới thiệu con bằng có nghe đài không, thì con cũng biết lòng thương xót rồi nhưng mà con không đưa đài về con nghe. Thì chị bảo đây bây thì con mua cái con nghe, thì nghe thì con cảm nhận được lòng thương xót. Thế đến đà riêng là con đi lên bệnh viện nó cấp cứu đấy. Còn đến đền bắt đầu con bị giật, con nằm ra giữa đền cũng như đền đây ạ. Và nhưng giật con nằm ra thì các cháu với anh cháu đưa con về, xong rồi đưa con đi bệnh viện. Thì nên đấy là con trị xạ não tiêm 10 mũi ạ. Tiêm 10 mũi não là có người không chịu được ra là ấy. Nhưng con đây thì là được Chúa gìn giữ, cứ mỗi một lần là con vào trong cái máy trị xạ là con khấn lòng, con chỉ nhìn vào lòng thương xót Chúa để con bảo Chúa cất hết bệnh tật đi cho con, chứ con như này con không chịu được, mỗi một lần xạ nó mệt lắm chứ ạ. Và nhưng con được 10 lần thì là con cảm thấy là nó nhẹ nhàng và khỏi. Mà đến lúc cuối cùng con xong là hết 10 mũi ra, nó một tuần nữa là bác sĩ cho con đi khám là bảo con là không còn một cái gì nữa, cả trong phổi cả trên não là sạch hết chứ ạ. Đấy là con cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa. Cũng con cũng có nhắn tin cho cha là năm 2005 con có cái nhắn tin cho cha cộng đoàn lòng thương xót cũng khấn và cho con. Thì con cảm đến lúc từ bấy giờ con cũng có yên tâm, nhưng mà để mà đi sâu vào lòng thương xót thì con mới đi, tức là năm 2017 này là chính xác hơn, là con cảm nhận lòng thương xót sâu xa nhiều nhất đấy.
Vâng. Hôm nay chúng tôi gửi tặng những món quà không phải là những cái máy nữa, vì ai cũng có. Hôm nay chúng tôi gửi tặng anh chị em món quà, đó là một bộ sách gồm có 2 tập, tập 1 và tập 2, những lá thư không gửi lòng thương xót tập 1, những lá thư không gửi lòng thương xót tập 2. Đây là những lá thư mà chúng tôi viết khi ở trong ngục tù của lòng ngục tù, khi người ta không cho chúng tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa, không cho đi rao giảng lòng thương xót Chúa, ngồi trong phòng một mình viết thư, biết gửi cho ai, cho nên gọi là những lá thư không gửi, gửi mà không gửi được, vì gửi cho Đức Mẹ, gửi cho Thánh Giuse, gửi cho các thánh tử đạo Việt Nam, gửi cho Thánh Phêrô Phaolô, gửi cho thiên thần và gửi cho cả Satan nữa, và gửi cho các Đức Giáo Hoàng nữa. Trong 2 tập này mời anh chị em chúng ta đón nhận để cầu nguyện, để suy niệm trong tuần thánh này những lá thư không gửi. Mời con. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng có cái đạo và đạo sôi đỗ, mà ngày hôm nay rất nhiều người đang sống cái đạo sôi đỗ, tức là nó chẳng sôi mà cũng chẳng đỗ vừa sôi, nó chẳng nóng chẳng lạnh mà nó hâm hâm dở dở, cũng đi lòng thương xót đó nhưng mà chỉ đi cho có hình thức, cũng đi cầu nguyện đó mà chỉ thích đi rước, cũng đi tham dự diễn nguyện đó mà diễn nhiều hơn nguyện, đi gọi là diễn nguyện mà chả nguyện tí nào, mà chủ yếu là diễn. Cho nên gọi là cái đạo sôi đỗ. Vì thế mà phải có 40 ngày tĩnh tâm, phải có 3 ngày tĩnh tâm để bước vào 3 ngày tâm nhật thánh thật là sâu, thật lắng. Như anh ấy nói là phải để cảm nhận được lòng thương xót Chúa. Còn nếu không, chúng ta chỉ sống sôi đỗ thôi, chúng ta chỉ sống hời hợt thôi, chúng ta chỉ sống hình thức thôi, chỉ có sôi hoặc đỗ, đỗ hoặc sôi, mà không có dứt khoát cái nào cả. Còn dứt khoát mình theo Chúa là đi theo, mạnh lên, đi cao lên, đi theo Chúa là theo, không theo ma, không theo thế, không theo sôi. Bà nói này sôi đậu đen. Này con.
Con kính thương cha và cộng đoàn. Con bị ung thư phổi 4 năm rồi.
Ung thư gì?
Con bị ung thư phổi 4 năm rồi.
Ung thư gì? Phổi.
Con bị ung thư phổi 4 năm rồi. Con đi 6 bệnh viện và các bác sĩ cho biết là giai đoạn cuối. Nhưng mà các bác sĩ nói với con rằng là về ăn được bánh chi thì ăn cũng trong từ 6 tháng đến 1 năm là chết. Nhưng bây giờ con sống được 4 năm. Con nhắn tin cho cha, cha cầu nguyện cho con và cầu xin lòng thương xót Chúa cho con. Con hàng ngày con đọc kinh, con cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Chúa đã cho con khỏe. Con mới đi khám về đây là bác sĩ nói
hỏi tại sao mà ai chữa cho mày mà mày sống đến đây. Con trả lời, con có Chúa con chữa, có cha cầu nguyện cho nên là con khỏe mạnh. Đến nay con làm chứng cho Chúa, xin Chúa thương xót con là kẻ có tội, xin cha cầu nguyện cho con nhiều, con xin cộng đoàn cầu nguyện cùng Chúa cho con. Đến hôm nay con sung sướng, con đến với lòng thương xót Chúa, con cảm tạ Chúa, con cả tạ ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con nhiều. Con
gõ gãy đũa bây giờ. Đây, để tặng cho anh món quà của lòng thương xót Chúa, những lá thư không gửi tập 1 và những lá thư không gửi tập 2. Xin Chúa chúc lành cho anh. Thưa anh chị em, người ta bảo là chết mà chết sao được. Người ta bảo cứ làm như người ta là Thiên Chúa, bảo là 5 tháng là chết, 6 tháng là sống. Có chuyện đó, chẳng có ai có thể nói vững mình ngày mai còn sống được, hay là 5 phút nữa là chết, cũng chẳng ai biết. Đừng có bao giờ nói như vậy đâu. Tự nhiên người ta nói như thế, nhưng đừng quên rằng con người ta sống là còn cái gì siêu nhiên hơn nữa. Chứ đừng có la đà dưới mặt đất mà phải vươn lên cào. Khi ta bị treo trên thập giá, ta sẽ kéo mọi người lên cào, ta sẽ kéo mọi người lên với ta. Đừng có ở dưới đất mà phải lên cào. Đừng suy nghĩ tầm thường mà phải suy nghĩ cao lên. Đừng suy nghĩ bẩn thỉu mà suy nghĩ trong sáng. Đừng suy nghĩ tối tăm mà suy nghĩ trong sáng. Anh, mời anh lên. Rồi, đó, cứ vắn tắt điều vừa rồi đó. Vắn tắt được ơi gì kể luôn.
Thưa cha và cộng đoàn, con là Vinh Sơn Ngọ, con ở xứ Hai Giáp thuộc địa phận Bùi Chu. Con hôm thứ tư lễ do thì con dẫn cháu con sang để tạ ơn Chúa và cảm ơn cha. Và con cũng xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Trước đây thì mắt con kém, con phải đeo kính con mới làm được việc. Nhưng mà từ hôm con cha và cộng đoàn cầu xin lòng thương Chúa cho con thì con về con xem sách hay đọc báo không phải đeo kính, hay con làm cũng không phải đeo kính. Còn chờ, lúc trước thì con cũng chả có ố vinh sướng nào, con cho là tuổi già thì mắt nó kém thôi. Vậy hay là chân con vậy, chân nó đau thì đến lúc con về là nó không khạng nữa. Đấy, thì chân con cũng cho là thôi thì tuổi già thôi thì nó phá bệnh mình cũng chịu vậy. Nhưng mà mỗi hôm sang đây là cha và cộng đoàn cầu nguyện cho thì con thấy đỡ. Thì hôm nay con cũng nên để con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con và Chúa đã thương con.
Bây anh không cần đeo kính nữa, cho anh đọc sách. Không cần đeo kính nữa, tặng cho anh bộ sách là Những Lá Thư Không Gửi tập 1 và tập 2. Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót.
Và con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn.
Rồi, mời anh. Và thưa anh chị em, những con người cứ đơn sơ, những con người cứ đơn sơ, cứ hồn nhiên, cứ chất phát như vậy mà lại dấu chỉ cho chúng ta biết rằng thập giá đã chiến thắng, lòng thương xót đã chiến thắng tội lỗi, chiến thắng bệnh tật, chiến thắng những đau buồn, chiến thắng những đau khổ, đem lại cho chúng ta vinh quang ngay từ đời này nếu mình tín thác vào Chúa. Còn con,
dạ thưa cha và con xin chào cộng đoàn và chào cha. Dạ thưa cha, cách đây 6 tháng về trước á, thì con có biết cha ở giáo điện Tin Mừng, thì con cũng cố gắng con lên. Con lên một lần thì vợ con nó bị thoái hóa cột sống cổ, xong là nó đau hết cái tay này nè, mà đêm cũng nó cũng không ngủ được. Vô bệnh viện thì bệnh viện Thống Nhất ở Đồng Nai á cha, khám 5-6 lần, uống bao nhiêu thuốc chẳng ăn thua gì hết. Thì con cứ bảo là lên cha đi. Thì vợ con lúc đầu là nó cũng không có cái kiểu như là nó cũng không có tin gì hết cha. Con cứ bắt nó phải đi, con bảo là Chúa chữa cho đấy, Đức Mẹ và Chúa chữa cho em đấy. Thì thôi thì em cứ đi theo anh đi lên. Thì nó lên là đầu là ngày 17 tháng 8 á cha. Thì cũng khấn nguyện với Chúa thì cũng chưa. Đến lần thứ hai là ngày 10 tháng 9 nó lên. Lên với chị con, với chị dâu con là không có đạo, tất cả đều không có đạo, đạo theo á cha. Thì bắt đầu là về đến nhà, tự nhiên là cha đặt tay cầu nguyện trên vợ con này nè. rồi chị con, chị dâu con nó đang đau đầu, bà đang đau đầu lắm. Tự nhiên là hết đau đầu, xong rồi vợ con nó bảo: anh ơi, em sao cái tay này nó hết đau rồi anh ơi, cha đặt tay cầu nguyện với tự nhiên hết đau rồi. Xong đến ngày đầu tháng 10 ấy cha, con có lên trên này nè, thì con lên con đi xe buýt ấy, con đi ban ngày á, thì bị tụi lừa đảo nó móc túi hết tiền của con cha. Nhưng mà con vẫn còn đủ 100.000 để con lên cha, lên trên này con xin khấn. Thì cha con có gặp cha, thì cha có bảo là ở lại đi để làm chứng. Thì con có bảo là tại vì con không có chỗ ở, thì con xin phép cha con về. Thế con lên được hai lần nữa thì cũng thấy anh em cộng đoàn đông quá, con lên không được. Hôm nay con cũng đánh liều con lên một lần là gặp được cha và cộng đoàn, và xin cha cầu nguyện cho gia đình con ạ.
Vợ con đã hết hẳn cái bệnh thoái hóa cột sống cổ rồi cha. Và con xin nói một điều nữa là anh họ của con đó cha, ông bị ung thư, ông nằm ở bệnh viện ung bướu Sài Gòn này nè. Thì cách đây một tháng trời thì con có nhắn tin cho cha, thì cha cũng trả lời là con an tâm, cộng đoàn cha và cộng đoàn thì sẽ cầu nguyện cho con. Thì trong vòng có một tuần lễ thì anh của con, bác sĩ nó cho về, nó bảo là bệnh của anh bớt rồi, thôi thì để đến khoảng độ một tuần hai tuần nữa lên khám lại, nếu mà còn thì xạ trị, mà nếu hết thì thôi. Thì con cũng xin, đó là ơn của chú và ban cho con và gia đình con đó cha.
Vợ anh tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con là Maria Nguyễn Thị Kim Thoa, ở Giáo sư Thánh Tâm.
Vũ Thị Kim Thoa, Giáo sư Thánh Tâm, bao nhiêu tuổi?
Nguyễn Thị Kim Thoa cha.
Vợ anh là
Nguyễn Thị Kim Thoa.
Mấy tuổi?
Dạ 50 tuổi. Dạ thưa cha, con thì nói chung con cũng bị mắt bẩm sinh đó cha. Con phải để sát như thế này con mới nhìn thấy nè. Còn mắt bên này là con không có nhìn thấy gì hết á. Coi như là con đi là Chúa dắt con đi, chứ còn thực tế mà con ở ngoài hôm nay á, thì con đi lại đền Thánh Martin đó cha. Con đọc cứ thế đi thôi.
Còn bây giờ anh có thấy cái quà lòng thương xót kia không? Thấy không?
Dạ con có nhìn gần như thế này thì con thấy nè cha.
Rồi lại lấy đi. Đó. Đó, đây này, món quà lòng thương xót đây. Những lá thư không gửi, nếu mà anh không đọc được về đưa chị đọc cho anh nha. Nói vợ anh đọc cho anh. Được không?
Dạ.
Rồi, đêm đêm ngửi mùi hương mùi. Thôi. Nhưng mà không có. Đêm đêm là trong đèn nha. Đêm đêm trong đèn. Em đọc những lá thư không gửi lòng thương xót cho anh nghe nha.
Nói với cha một điều nữa là cũng nhờ ơn Chúa cha. Cách đây 4 năm về trước thì con đi nhà thờ thì hầu như là cha tới, mà cha đã bắt đầu đọc phúc âm rồi thì con mới tới. Xong rồi cha cho rước lễ thì con đi về. Nhưng mà đặt ở có một ơn như thế này là hồi trước thì con có tham gia cái hội khuyết tật đấy cha, ở thành phố Biên Hòa thì người ta kỳ thị con, người ta bảo là con nhìn thấy đường, nhưng mà thực tế là Chúa dắt con đi chứ con đâu có nhìn thấy đường gì đâu mà đi cha. Họ bảo là con mắt sáng, họ đuổi con ra. Thế là con với buồn quá, con vô đền Thánh Martin con khấn, thì tự nhiên là làm sao á, từ ngày đó đến giờ cách đây 4 năm rồi, cứ ngày nào mà con không đi nhà thờ được thì cái trong lòng con nó khó chịu làm sao á cha. Mưa con cũng phải đi, mà nắng thì con đi, mưa con cũng phải đi. Mà rốt cục rồi bây giờ coi như là biết cha ở giáo điểm tin mừng này từ tháng 8, từ tháng 8 năm ngoái á, thì con cứ hàng tháng có khi là một tháng con đi một lần, và một tháng con đi hai lần, thì con có đi xe của cái chị mà ở cái xứ bên cạnh con á, thì cứ đi xe bao thì họ cho tụi con đi ấy cha.
Rồi, mời anh về chỗ. Tối nay nhớ nha, những lá thư không gửi, lá thư thứ nhất em đọc cho anh nghe, rồi anh nghe thì em đọc thì anh nghe, em nghe thì anh đọc, anh đọc thì em nghe thì anh đọc. Bây giờ còn chị này, mời chị lên đây. Rồi, chị được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Con là Lê Thị Hiền, 56 tuổi, ở xã Trà Tân. Dạ. Con đến đây thì cũng nhờ, trước thì con kính lời Đức Chúa.
Thôi, văn tắt rồi, con được ơn gì, nói ngay.
Dạ, rồi con đến đây cũng nhờ chị em dẫn dắt nâng đến Chúa với cha, thì con cũng cầu xin cha với đưa công đoàn cầu nguyện cho con được mau hồi phục ạ.
Con được ơn gì?
Dạ.
Con được ơn gì?
Dạ, con được ơn là con của con là đi được 3 lần ngay rồi ạ. Mà con cũng thấy cũng đỡ dạ.
Sao?
Dạ, bị té xe, tay chân vẫn còn yếu dạ. Dạ, thì nay con xin...
Rồi, con lấy cuốn sách về cho nó té xe, nó không đi chơi được, nó lấy sách ngồi nó đọc nha. Một bộ, rồi. Té xe, không được đi chơi, ở nhà đọc sách càng tốt.
Con cảm ơn.
Nha, rồi, còn con. Rồi, người cuối cùng, tại vì chúng ta còn không còn nhiều thời giờ, là người mời con, là người áo đen. Văn Tắt thôi nha.
Dạ.
Con tên gì ở đâu, nói Văn Tắt được tên gì?
Con chào cha, công đoàn.
Văn Tắt.
Con là Maria Nguyễn Thị Đông, giáo xứ Khiết Tâm Thủ Đức.
Giáo xứ Khiết Tâm Thủ Đức, rồi mời chị Đông có gì nói to lên cho mọi người.
Thì cha con bị tức ngực thì mấy năm nay rồi, xong rồi cách đây khoảng có chừng 2 tuần con bị nó đau, cái lồng ngực nó bó cứng ngắc.
Đừng quay.
Dạ, nó bó cứng ngắc, con không thở được. Xong rồi là sáng ra con đi, hôm mấy ngày hôm sau con đi xét nghiệm, thì bác sĩ nói con bị suy tim rất là nặng, nó xuống tới có 35 nhịp thôi. Bác sĩ bắt con nhập viện để mà đặt máy á cha. Thế con về con buồn quá, con biết dạ. Xong rồi con xin cha cầu nguyện. Xong rồi về sau bác sĩ cũng uống thuốc.
To lên.
Dạ, con uống thuốc xong rồi là mấy hôm sau con vào để con xét nghiệm lại đấy, để họ đặt máy ấy, thì chẳng còn cái gì ạ. Nó đi đâu hết ấy. Cha nhắn tin cho con 3 lần. Con xin cha 3 lần. Con cầu nguyện Chúa, con nói Chúa là Chúa cha, Chúa đang cho con gánh một cái gánh thánh giá bùn. Mà bây giờ Chúa làm cho con yếu thế này thì con không gánh được nữa. Con cầu nguyện với Chúa, con nói Chúa như vậy. Thế là tự dưng con không biết nữa, tự dưng là con hết luôn. Con đi, cái này là cái trách nhiệm mới hôm thứ hai con mới lấy về. Đấy, trách nhiệm 115, bình thường 115 con mới lấy về. Thì chả hết không còn cái gì cả. Dạ.
Rồi còn tập sách cuối cùng, còn đúng tập sách cuối cùng 12 bộ kia đó. Chúa chỉ cho làm đến đây thôi, còn những anh chị em khác muốn làm chứng xin lỗi vì không còn thời giờ nữa. Còn bộ sách cuối cùng là những lá thư không gửi, gửi tặng cho anh chị em. Thưa anh chị em, qua những lời chứng vừa rồi chúng ta thấy rằng là như chị ấy vừa nói đó, thánh giá con là thánh giá buồn vì sợ vác không nổi. Người nào cũng bảo thánh giá mình là thánh giá buồn. Nếu thánh giá vàng có vác không? Nếu thánh giá vàng có vác không? Thánh giá kim cương vác không? Thánh giá hột xoàn vác không? Càng to càng nhiều càng lớn càng có nặng không? Ôi sao kỳ sao kỳ vậy? Thì chúng ta thấy rõ ràng là mình cứ vẫn cứ đi tìm ý của mình. Khi mình cho rằng thánh giá của mình là nặng nhất, khi mình cho rằng đau khổ của mình là lớn nhất, khi mình cho rằng nỗi nhục của mình là nhục nhất, cái gì mình cũng bảo mình là nhất, mà không bao giờ thấy rằng là cây thánh giá Chúa đo vừa kích cỡ mỗi người chúng ta. Ơn ta đủ cho con. Mỗi ngày thập giá là ơn của Chúa xuống. Chúa nói thánh nữ Faustina rằng đau khổ có giá trị vô cùng. Qua đau khổ thì con biết được ai là bạn thật của con. Càng đau khổ bao nhiêu thì con càng gắn bó với ta nhiều bấy nhiêu. Mời hai bạn lên và chúng ta cùng bắt đầu kết lại, thử coi đau khổ của chúng ta. Anh chị em cầm đũa tay phải. Anh chị em cầm đũa tay phải. Đau khổ của con. Lặp lại, đau khổ của con xin kết hợp với đau khổ của Chúa. Đau khổ của con, bệnh tật của con, nghèo đói nghèo túng, nghèo khổ nghèo nàn, khốn nạn khốn khổ là cây thập giá Chúa trao cho con. Con không thể vác nếu không có Chúa. Chúa đến với con, Chúa vác thập giá, Chúa đem lên thập giá tội lỗi của con, bệnh tật của con. Chúa đem lên thập giá gánh nặng của con, Chúa vác lên vai. Con chỉ đủ sức vác cây thập giá. Nếu con có Chúa, con xin gắn kết thập giá đời con vào thập giá Chúa bằng lòng thương xót. Dây vàng đây, tấm lòng thương xót của Chúa, chúng ta cột chặt lại, siết chặt lại cuộc đời của ta vào với cuộc đời của Chúa. Con siết chặt lại, không để bất cứ một cái gì làm con xa lìa tình yêu của Chúa. Con siết chặt lại, con vặn chặt lại, con siết chặt lại cuộc đời của con trong trái tim của con vào trong trái tim của Chúa, để không gì làm con có thể đánh lìa xa mất tình yêu của Chúa. Mời anh chị em chúng ta cột chặt lại. Xin Chúa cho con biết nối kết cuộc đời của con vào cuộc đời của Chúa. Cuộc đời của con chỉ có ý nghĩa, chỉ có giá trị khi chúng con chấp nhận những đau khổ, đau thương này kết hợp với đau khổ của Chúa trên thập giá, đền thay tội lỗi chúng con, đền thay tội lỗi nhân loại và đem lại ơn cứu độ cho thế giới. Giá trị của đau khổ, giá trị của thập giá là vinh quang đời sau, là vinh quang sẽ tỏ hiện nếu chúng con một lòng một dạ vác thập giá cuộc đời của mình đi theo Chúa. Đó là con đường tình chứ không phải con đường đau khổ. Đó là con đường tình vì được máu và nước của Chúa đổ ra rửa sạch tội lỗi. Đó là con đường tình vì đã được sợi chỉ vàng lòng thương xót Chúa nối kết cuộc đời của con và cuộc đời của Chúa. Con đường tình thập giá.